Chương 48. Hồi cuối một chương 48, hồi cuối một khi trong phòng chiếu phim truyền đến từng đợt tiếng thán phục. Khi từng cái mê điện ảnh vẫn chưa thỏa mãn từ trong rạp chiếu phim đi tới, sau đó ánh mắt không tự giác nhìn về phía nơi xa ngay tại sắp xếp trường Long Thương Thành đồ chơi phân bộ, liền xem như người trưởng thành, trong đầu vẫn như cũ ức chế không nổi muốn hướng phía trước đi xúc động. Khi từng cái hài tử ngạc nhiên nhìn xem ven đường đồ chơi áp phích, mẹ cả tương hô hà ba. Đó là Tôn Ngộ Không loa, đó là biến hình thần thoại bên trong Đông Phong xe thể thao, đó là chúng ta phim hoa hạ yêu nào. Thời điểm Quách Trung Tâm Thành bên trong tràn đầy khó nói nên lời cảm giác hưng phấn cùng cảm giác tự hào. Hắn thậm chí toàn thân nhiệt huyết dâng trào, coi như buổi công chiếu phim kết thúc 2 canh giờ về sau, hắn vẫn như cũ sắc mặt ửng hồng, không ngừng mà nhìn xem trong rạp chiếu phim ra ra vào vào mê điện ảnh, cùng càng ngày càng nhiều trong tay bưng lấy dàn biến hình thần thoại hệ liệt hình ảnh trà sữa chén. Hắn biết, một thời đại tại người kia trên tay mở ra. Mặc dù hắn không có tham dự cùng nhau sáng lập thời đại này, nhưng là hắn lại giống như bình yên, trong đầu hiện lên từng ly từng tí tất cả hồi ức. Hắn không tự giác thở dài một hơi. Ngay lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn cầm điện thoại lên. Sau đó sửng sốt cực kỳ lâu, cũng do dự cực kỳ lâu, lúc này mới tiếp lên điện thoại. "Uy, Thiên Vương, ta đi qua ngươi nơi đó, ngươi không có ở nơi đó, sai người gửi cho phim của ngươi phiếu nhận được à? Còn có thiệp mời. Đến Yến Kinh không? Gần nhất làm sao điện thoại một mực tắt máy?" "Lãng ca, ta nhận được, ta gần nhất ở nước ngoài chạy nghiệp vụ, chúng gạo ở nước ngoài lượng tiêu thụ rất tốt." "A, lúc nào tới Yến Kinh?" "Sớm tới, bao nhiêu năm không gặp mặt, có được không xuống tới." Nghe được tiếng nói quen thuộc này về sau, Quách Thành nhịn không được cái mùi hế ẩm, cổ họng khô chắc chắc đến cực hạn. Vài ngày trước, hắn lúc về đến nhà, phát hiện trong nhà nhiều một tấm thiệp mời. Một ngày tiền, hắn nhận được Thẩm Lãng gửi tới một tấm vé xem phim. Vé xem phim bên trong viết biến hình thần thoại 2. Tiếp điện thoại xong về sau, Quách Thành rốt cục trong phòng vệ sinh bành mắt không ngừng phím hồng, rốt cục ức chế không nổi chảy ra nước mắt. Internet trên thực tế là có ký ức, mà Thẩm Lãng những năm này vẫn luôn là các đại truyền thông sùng nhi, vẫn luôn là trong hội này tiêu điểm. Thẩm Lãng, những ký giả kia tại giới thiệu Thẩm Lãng thời điểm, không thể tránh khỏi giới thiệu Thẩm Lãng bạn cùng phòng, còn có những cái kia một đám lập nghiệp các huynh đệ, có quang huy sáng chói khỉ ốm cùng lông vàng, đương nhiên cũng có ảm đạm bên trong, không cam lòng rời sân hắn. Cho chuyện lên hắn, tất cả truyền thông đều là một trận đáng tiếc cùng chào phúng. Chào phúng nếu như hắn có thể hảo hảo mà đi theo Thẩm Lãng lăn lộn, bây giờ tại Tân Binh địa vị tuyệt đối không thua kém lông vàng, thậm chí làm không tốt cũng là một cái phương đại lao. Trừ những này bên ngoài, còn có khinh thường, rất nhiều phản đồ rác rưởi trí không đồng đạo không hợp hút du sự kiện, đủ loại mặt trái nhãn hiệu đồng dạng nương theo lấy hắn. Nhưng là liền xem như vậy, thường cách một đoạn thời gian, Thẩm Lãng đều sẽ cho hắn phát một đầu tin nhắn. Tin nhắn bên trong, thỉnh thoảng sẽ cùng hắn trò chuyện một chút tương lai, cùng hắn trò chuyện một chút tình hình gần đây. Đương nhiên, không thể tránh khỏi, sẽ còn trò chuyện một chút đã từng sung sướng thời gian. Cùng một chỗ chơi game, cùng một chỗ tại ký túc xá xét làm việc, cùng một chỗ trốn học. Những năm này, cho tới bây giờ đều không có ngừng qua. Bất kể bận rộn bao nhiêu cũng là như vậy. Chờ lúc nào đều không xuống tới, tất cả mọi người tụ họp một chút. Tiến ảnh cách đó không xa nhà kia quán net còn mở, mặc dù 30, nhưng là suốt đêm cảm giác còn có thể. Ai? Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy a. Trước kia thời gian tốt bao nhiêu. Từ trước đến nay phi thường lạc quan sáng sủa Thẩm Lãng thỉnh thoảng sẽ rất cảm khái. Cảm khái xong về sau, lại sẽ không hiểu trầm mặc không nói. Quách Thành cũng rất cảm khái. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là trầm mặc, thậm chí có một tia xấu hổ vô cùng. Nhiều khi, hắn đều sẽ nhớ tới rời đi Tân Binh thời điểm tình cảnh. Trước kia tuổi trẻ khinh cuồng, cảm thấy mình rời ai cũng không quan trọng, có tài năng sớm muộn có thể tách ra qua mang. Nhưng là, chân chính sau khi rời đi, mới ý thức tới một mực cho hắn che gió che mưa người là Thẩm Lãng. Dọc theo con đường này đi tới, chân chính trợ giúp người của hắn cũng chỉ có Thẩm Lãng. Giữa trưa, Quách Thành rời đi rạp chiếu phim, cầm vé xem phim cũng vé vô ý thức hướng phía Yến Ảnh bên cạnh nhà kia quán net đi tới. Sau đó, trong thoáng chốc, đột nhiên ý thức được nhà kia bình thường quán net, vậy mà không biết lúc nào biến thành minh tinh quán net. Khắp nơi đều bày đầy Lãng ca ảnh chụp, khỉ ốm cùng lông vàng ảnh chụp. Thậm chí, đã từng bọn hắn ngồi trên vị trí kia, lại bị một khối trong suốt pha lê cho cách ra, giống như điểm du lịch mở dạng, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể đi vào đụng vào. Hắn vô ý thức nhìn xem trong suốt pha lê bên cạnh giới thiệu. Một năm kia, mấy người trẻ tuổi ngay ở chỗ này sống mơ mơ màng màng, tương lai bọn hắn căn bản không biết, bọn hắn có bao nhiêu huy hoàng. Quách Thành ngơ ngác nhìn một màn này, cả người từng đợt hoảng hốt, bên hai phảng phất truyền đến tiếng cười vui, đùa giỡn âm thanh, phảng phất cái này vài máy có một loại mị lực mở dạng, để hắn hồn khiên mộng nhiễu. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là rời đi có nét. Trở lại Yến Kinh nhà khách về sau, hắn trung quy không có cho Thẩm Lãng trả lời điện thoại, cũng không có ăn cơm, chỉ là uống chút nước về sau cứ như vậy một mực nằm tại tân quán trên giường. Trời chiều xuống núi, màn đêm buông xuống. Đêm kia, thẳng đến lúc rạng sáng, hắn mới đứng lên, do dự hồi lâu về sau, lấy ra điện thoại. Lúc đầu rốt cục lấy hết dũng khí nói chút gì, nhưng là điện thoại lại truyền tới một cái bộp bộp. Sau đó, biến hình thần thoại 2 ra mắt bạo hỏa, vẽ lần đầu phòng phá 200 triệu 50 triệu, lại phá kỷ lục. Mỹ vẽ lần đầu phòng 56 triệu đô la Mỹ. Lực áp ma giới 3. Chu Ma Vương trò chuyện phòng bán vé, ta không biết nên nói thế nào, có chút thất bại trong cảm giác, lại phi thường tự hào. Đồ chơi xung quanh đại hội thắng, hoa hạ thắng, tin tức càng ngày càng nhiều. Quách Thành soát lấy những tin tức này, đủ loại mắt xích tin tức khắp nơi đều là, phản phất từng cái tin chiến thắng, để cho người ta hưng phấn đến thẳng nắm tay đầu. 5 giờ sáng chung thời điểm, Quách Thành lúc này mới đóng một hồi con mắt. Chỉ là, nhắm mắt thời điểm, trong đầu hiện ra đồ vật loạn thất bát ao. Sau đó, khiếp nhược, không dám đối mặt, xấu hổ tại đối mặt, muốn trốn tránh, sau đó, lại mãnh liệt ngàn vạn tự thi. Đủ loại cảm xúc mãnh liệt tiến trong lòng. Khi hắn lần nữa mở ra thời điểm, hắn cẩn thận từng ly từng tí từ bên cạnh ngăn kéo trong bọc lấy ra một phần thiệp mời. Nhìn chằm chằm hồi lâu về sau, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hắn thở sâu bên trong một hơi. Cuối cùng, Lãng ca, ta. Tại Yên Kinh, ta. Hắn đột nhiên nói không được nữa. Chương 49. Hồi cuối hai hôn lễ mới bắt đầu. Chương 49. Hồi cuối hai hôn lễ mới bắt đầu. Ngày 3 tháng 6. Chị cổ sửa sang lại một chút ống tay áo của mình, đi từng bước một ra sảnh âm nhạc. Ánh mặt trời chiếu sáng con đường phía trước, để chị cổ có loại cực không rõ ràng cảm giác. Quay đầu nhìn thoáng qua sảnh âm nhạc. Tiểu Hào tay cùng tay trống, đàn dương cầm tay bọn người hai đầu lông mày mặc dù lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy mừng rỡ cùng vui mừng. Lúc đầu coi là cần tối thiểu nửa năm mới có thể xếp ra hôn lễ khúc quân hành, không nghĩ tới thời gian nửa tháng, liền toàn bộ đẩy đi ra. Cả ngày lẫn đêm, tất cả mọi người đắm chìm tại chương nhạc trong hải dương, một tơ một hào tì vết cũng bắt đầu tiến hành không gì sánh được sửa đổi, sau đó một lần mô phỏng, tập luyện. Lại còn thật tập luyện đi ra, thật đúng là hoàn thành như thế một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chỉ cô không tự giác vừa nhìn về phía một bên khác. Một bên khác, một nữ nhân đi vào một cỗ màu lửa đỏ con, sau đó, theo một trận tiếng oanh minh, và tại trong tầm mắt của hắn từ từ đi xa, biến mất. Thẩm Lãng tiên sinh để cho người ta kinh diễm, nhưng là, không nghĩ tới nữ nhân của hắn càng khiến người ta kinh diễm. Chỉ cô ánh mắt tràn đầy tôn kính, thanh âm tự lẩm bẩm, phảng phất mang theo không thể tưởng tượng nổi. Trong thoáng chốc, thời gian phảng phất về tới năm 11. Một năm kia, hắn trên âm nhạc hội, hắn thấy được một đôi đứng lên nam nữ. Sau đó, ở trước mặt tất cả mọi người trước, quát lớn chính mình âm nhạc, không chút nào cho mình bất kỳ mặt mũi gì. Hắn tại trên võ đài, sững sờ đứng đấy, tựa như một kẻ ngốc một dạng, muốn vì chính mình giải thích, nhưng trong lòng mãnh liệt ra vô tận xấu hổ cảm giác. Chính mình rối trá mạng che mặt bị bóc, đại sư tên tuổi, tựa như một chuyện cười. Khi thấy đôi nam nữ kia rời đi âm nhạc hội về sau, chỉ có mọi loại cảm xúc tàn phá bừa bãi bên trong, lại ẩn ẩn có một tia thoải mái cảm giác. Phản phất lột ra nặng nề sắc ngoài, một lần nữa làm chính mình. Chỉ cổ tiên sinh, chúng ta trở về đi. Những ngày này, ngài vất vả, qua mấy ngày, còn có một trận đánh ác liệt đâu. Chỉ cổ bên người trợ thủ nhìn xem chỉ cổ nhìn chằm chằm phương xa ngẩn người về sau, vô ý thức đi tới nhắc nhở. Chỉ cổ gật gật đầu, sau đó ngồi lên chiếc kia trở về xe. Hán đại sư chi lộ, ở thời điểm này, xem như chính thức bước lên hành trình. Đang đường nhập thất, đã vạn sự sẵn sàng. Ma rồi ba phòng bán vé đánh không lại biến hình thần thoại hai. Vẽ lần đầu phòng qua đi mấy ngày phòng bán vé mặc dù có thua có thắng, nhưng tổng hợp phòng bán vé một mực bị biến hình thần thoại hai đè ép hắn. Đạo diễn Vincent mặc dù tâm tính rất tốt, nhưng tâm tình khó tránh khỏi rất u ám. Đặc biệt là nhìn thấy tiểu nhi tử hấp tấp cầm lên biến hình thần thoại hệ liệt xung quanh đồ chơi, đồng thời vui vẻ nói cho hắn thuật biến hình thần thoại hệ liệt vũ trụ hạch tâm cố sự, cũng mời chính mình cùng nhau chơi bùa biến hình thần thoại phi hành kỳ về sau, Diệu Sen lại không biết nên nói cái gì. Hải tử hào hứng dáng tươi cười thật rất có sức cuốn hút. Hắn đã rất ít gặp hải tử lộ ra nụ cười như thế. Hắn cuối cùng vẫn ngồi tiếp hải tử cùng nhau chơi đùa. Chơi lấy, Diệu Sen cảm xúc càng phát phức tạp. Không cách nào đông đảo, tựa hồ mấy triệu không ngại, mà lại để cho người ta có một loại nghiện cảm giác. Chạm vạng tối thời điểm, cơ AA đài truyền hình bắt đầu truyền bá lên phim hoạt hình. Tiểu nhi tử cầm phim hoạt hình, khi thấy phim hoạt hình danh tự về sau, hắn hưng phấn mà kêu to, không ngừng mà tại ghế sofa trên giường nhảy nhót. Diệu Sen phảng phất thấy được hắn đã từng tuổi thơ. Cơ AA trong đài truyền hình phát hình biến hình thần thoại cố sự. Uy vũ bá khí hoàng đế tại đầu phim khúc bên trong, biến hình, chiến đấu, chạy. Mỗi một cái động tác đều để bọn nhỏ thét lên phát cuồng. Diệu Sen lấy điện thoại di động ra, tra xét một chút cơ AA đài truyền hình tỷ lệ người xem. Sau đó, một trận yên lặng. Cái này đã từng phải sập tiệm đài truyền hình, tại mấy tháng này tỷ lệ người xem thẳng bức cờ AA đài truyền hình. Trả tiền suất càng là đột phá dĩ vãng đài truyền hình đi chép. Diệu Sen tại tiểu nhi tử trong tiếng thét chói tai rời đi phòng khách đi vào bên ngoài viện. Hắn không gì sánh được nghi hoặc, đồng thời lại dùng mình. Cờ AA cao tỷ lệ người xem phía sau, bày ra biên kịch cơ hồ đều là tên của một người. Thẩm Lãng, hắn thật nghĩ không ra, nhiều như vậy tiết mục TV, Thẩm Lãng một người, đến cùng là thế nào nghĩ ra được? Còn có nhiều như vậy để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bạo khoản phim. Một người đại não, sao có thể chứa được nhiều đồ như vậy? Diệu Sen nuốt một điếu thuốc, cả người bắt đầu có chút tâm sự nặng nề. Mọi người đối với không biết, tổng báo một loại khó mà ngôn ngữ kính ý. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thua tựa hồ rất bình thường. Một điếu thuốc điểm xong, hắn nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại là Kèo đánh tới. Kèo đánh tới mời hắn tham gia the sọ ở cả dễ đem sờn phim khởi động máy buổi họp báo. Trong điện thoại Kèo thanh âm tràn đầy kích động. Diệu Sen cúp điện thoại về sau, đột nhiên nở nụ cười, ngay cả hắn cũng không biết tại sao mình lại cười. Tóm lại, thanh âm lộ ra vô tận bất đắc dĩ. Sau đó, điện thoại chấn động một cái, bắn ra một đầu tin tức. Khi Diệu Sen nhìn thấy cái tin tức này về sau, trong lòng đầu tiên là một trận chấn động, sau đó khóe miệng lộ ra một tia khó mà ức chế đắng chát dáng tươi cười. Cuối cùng, nghĩ một lát về sau, hay là định một tấm đi Hoa Hạ vé máy bay. Hoa Hạ, đồ chơi thị trường liên quan tới biến hình thần thoại các loại xung quanh lượng tiêu thụ bạo tạc. Rất nhiều hệ liệt đồ chơi vừa mới lên giá, liền bị tranh mua không còn, đã nghiêm nhiên hình thành một loại trào lưu. rất nhiều người cảm khái thời đại thật thay đổi. Luôn có người cảm khái không phải sao? Đương nhiên, các đại giải trí truyền thông, thậm chí ngay cả ban tổ chức đều tại thông báo lấy một đầu nặng ký tin tức. Một trận cấp thế giới âm nhạc thịnh yến sẽ tại Hoa Hạ Yên Kinh quốc tế khách sạn bên trong tiến hành. Phi trường quốc tế khống chế cực kỳ nghiêm ngặt, tùy tiện xem xét, liền thấy từng cái cảnh sát vũ trang quan binh cứ như vậy nắm súng ống đầy đủ đứng đấy. Rất nhiều nhân quốc tế bên trên nổi tiếng nhà âm nhạc đều lục tục ngo ngoe đã lao tới Hoa Hạ, cầm thiệp mời chứng kiến lấy trận âm nhạc thịnh yến. Phản phất, từng tấm giấy thông hành, thiệp mời. Đúng, một trận hôn lễ thiệp mời. Rất nhiều nhân căn vốn định cũng đến, một cái Hoa Hạ đạo diễn hôn lễ, vậy mà có thể tại âm nhạc giới nhấc lên lớn như vậy một trận hoành động. Thậm chí, rất nhiều người dự đoán, tương lai sẽ có một cỗ trào lưu, cải biến trên thế giới rất nhiều người hôn lễ. Huyên náo truyền thông các loại tin tức bên trong, Thẩm Lãng trở thành Hoa Hạ tiêu điểm. Đặc biệt là liên quan tới hắn tình yêu cố sự, càng là soát phát nổ khắp internet. Các loại phiên bản cố sự không ngừng mà tại trên mạng bị người truyền tụ. Tựa như hỏa diễm, mượn gió đã càng đốt càng thịnh vượng. Ngày 10 tháng 6, sáng sớm, Chu Hiểu Khê bị một trận điện thoại đánh thức. Sau đó, thấy là Từ Dĩnh đánh tới. Nàng phi thường ngoài ý muốn. Nàng xuống lầu, thấy được đứng tại cửa ra vào Từ Dĩnh. Sau đó, nhìn thấy Từ Dĩnh cũng là phù dâu một trong. Chu Hiểu Khê nở nụ cười. Còn có 5 ngày thời gian liền muốn bắt đầu. Đúng vậy a. Nàng nhìn thấy Từ Dĩnh đối với nàng gật gật đầu, bất quá cũng không có cười. Đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Thật rất tiếc nuối. Nàng nghe được Từ Dĩnh lắc đầu. Có chút đồng tình nhìn xem nàng. Nếu như, ngươi không kẹt xe mà nói, như vậy. Chu Hiểu Khê đột nhiên cảm thấy Từ Dĩnh tới chính là tìm đến nàng không thoải mái. Ngày 13 tháng 6, sáng sớm, cùng ngày bên cạnh ánh dạng đông chiếu vào trên vùng đại địa này thời điểm, Thẩm Lãng hôn lễ chính thức bắt đầu. Chương 50, hồi cuối 3 hôn lễ chương 50, hồi cuối 3 hôn lễ, chính văn xong, hôn lễ đêm trước. Không biết sao, Thẩm Lãng tâm tình ngũ vị tạp trần. Liền xem như hiện tại rất có tiền, rất có địa vị, nhưng là, Thẩm Lãng vẫn như cũ có một loại phi thường không rõ ràng cảm giác. Đứng tại tân binh cao ốc ban công một bên, quan sát phía dưới như nước chảy lắm người. Mọi người tựa hồ cũng bể bộn nhiều việc. Tân binh các công nhân viên tựa hồ cũng bể bộn nhiều việc. Đèn lồng đỏ thấm treo trên cao, hồng song hỉ đối với dán, khí cầu, tản ra hương thơm bông hoa. Khắp nơi có thể thấy được ăn mừng. Rất nhiều người đều là sớm nhất đi theo Thẩm Lãng làm một trận đến bây giờ. Thẩm Lãng muốn cảm khái chút vật gì, thế nhưng là, cảm khái nửa ngày, vẫn như cũ cảm khái không đến cái gì. Gió đêm thổi lất phất mặt của hắn. Gió đêm thật rất dễ chịu. Hắn cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem chân trời dần dần biến thành đen, cuối cùng một vòng hào quang cũng bắt đầu dần dần biến mất. Lại không biết qua bao lâu về sau, hắn nghe được một trận tiếng bước chân, sau đó, tóc đen đầy đầu, giống như vừa lúc tốt nghiệp khi ốm, tinh thần vô cùng phấn chấn tràn đầy hưng phấn lông vàng, còn có đứng tại phía sau bọn họ, mặc đồ tây, phảng phất lấy hết dũng khí quyết thành. Bọn hắn đều xuất hiện sau lưng Thẩm Lãng, cứ như vậy nhìn xem Thẩm Lãng, vốn chỉ muốn từ từ hướng phía trước đi, nhưng là, không nghĩ tới đi tới đi tới, liền đi xa như vậy. Nếu như lúc trước chúng ta không có ăn bữa cơm kia, ta cũng không có nói nhiều lời như vậy. Như vậy, chúng ta sẽ như thế nào đâu? Thẩm Lãng không quay đầu lại, lại đột nhiên nói ra lời nói này. Phía sau mấy người nghe xong về sau, tâm tình đều có chút hoài niệm lúc trước thời gian. Ngay sau đó, Triệu Vũ cũng đi tới, nhìn thấy Quách Thành thời điểm, trên mặt thoáng có chút xấu hổ, bất quá vẫn là rất nghiêm túc lần nữa vì chính mình lúc trước không thành thục xin lỗi. Có như vậy một đoạn thời gian, hắn cảm thấy Quách Thành lại biến thành dạng này, rất lớn nguyên nhân đều là hắn. Quách Thành chỉ là ngu ngơ cười một tiếng, biểu thị cái này không thể trách hắn, mà là lúc trước chính mình có chút cố chấp cảm giác. Thái Giai Minh cũng đi tới, nhìn thấy ban công náo nhiệt như vậy thời điểm hắn có chút giật mình. Phía sau hắn đi theo Chu Phúc. Chu Phúc vẫn như cũng là người thành thật bộ dáng, chỉ là không biết có phải hay không là đập nhiều phim quan hệ, trên người hắn tổng cho người ta một loại không ổn định nhân tố khí chất. Kỳ thật nhiều khi, suy nghĩ kỹ một chút, ta cảm giác bị một cỗ lực lượng thần bí cho đẩy. Đi tới, liền đi tới hiện tại. Hiện tại, thành ra lập nghiệp. Kỳ thật đi, ta ngay từ đầu liền muốn kiếm chút tiền. Kỳ thật, đập điểm phim nát cũng không quan trọng. Mỹ. Hoa Hạ Thành bên cạnh giáo đường vang lên một trận tiếng chuông. Mục sư Ả Lọn Sật trợ thủ trực tiếp đứng tại sật giống phía dưới, nhìn xem ngồi phía dưới từng cái người. Hôm nay không làm tuần lễ, cũng không làm mặt khác nghi thức. Tất cả mọi người chỉ là ngồi lặng lặng, nhìn cách đó không xa màn ảnh lớn. Màn hình lớn bên trong là Yên Kinh Quốc tế Đại tiểu điểm đại sảnh. Trong đại sảnh, tất cả mọi người nhìn thấy từng cái nhà diễn tấu phi thường có trật tự ngồi tại vị trí bên trên, điều chỉnh thử lấy nhạc khí. Chỉ cổ thì là đứng ở trên đài. Phía sau của hắn là một đầu rất dài thẳng đỏ. Bày khắp hoa tươi, cách màn hình cũng có thể cảm giác được hương thơm. Không chỉ là Ả Lọn Sật bọn người ở tại nhìn chăm chú lên cuộc hôn lễ này. Các nơi trên thế giới mạng lưới phát sóng trực tiếp đám dân mạng cũng đang nhìn chăm chú cuộc hôn lễ này. Thẩm Lãng lúc đầu muốn nhượng thấp. Nhưng là, không biết sao, cuộc hôn lễ này bị người nhiều đa tâm cho tuyên dương thành thế giới này xa hoa nhất hôn lễ. Toàn cầu duy nhất nhẫn kim cương. Toàn cầu duy nhất định chế siêu xe. Toàn thế giới nhất có mặt bài người xem đoàn thể. Đỉnh tiêm mắt trần đặc hiệu hiện trường. Những này mánh lưới, không biết sao, liền bị ném ra ngoài. Trong phát sóng trực tiếp, rất nhiều người nhìn thấy từng bị trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy nhà âm nhạc mặc chỉnh tề quần áo ngồi tại chỗ, lặng lặng mà nhìn xem xa xa chỉ cô. Đồng thời, lại nhìn thấy cách đó không xa, mấy cái lao nhân chậm chậm đi tới, xung quanh toàn bộ đều là cảnh sát vũ trang quan binh che chở, xe quân đội ngay tại bao quanh, ngăn cản rất nhiều điền cuồng phóng viên. Tần lão, Chu lão, Có ít người nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc về sau, bọn hắn nhịn không được kinh hô lên. Bất quá, sau đó lại cảm thấy đương nhiên. Chu Hiểu Khê cùng Tần Giao gia đình bối cảnh đã sớm không phải bí mật gì. Chỉ là ai cũng không biết Chu lão khi nhìn đến Tần Quốc Trụ hăng hái, tựa như trẻ 20 tuổi bộ dáng, biểu hiện trên mặt không tự giác cũng có chút đeo. Đặc biệt là nhìn thấy Tần Quốc Trụ lão tiểu tử này ngồi tại chỗ, một bộ muốn nước mắt, nhưng khỏe miệng lại ép không được bộ dáng, liền tức giận đến muốn dựng râu trừng mắt. Ngươi đến cùng là vui vẻ hay là khổ sở? Diễn, tiếp lấy diễn. Hắn cảm giác chính mình như cái bên thua, toàn bộ hành trình nhìn xem Tần Gia biểu diễn, chỉ cổ phi thường kích động. Hắn không ngừng mà nhìn chằm chằm trên màn ảnh thời gian, trái tim không ngừng tại phù 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 nhảy. Đây là trong nhân sinh của hắn trọng yếu nhất một lần diễn đấu. Hắn phải dùng âm nhạc chúc phúc cái này một đôi đi vào hôn lễ điện đường người mới, trừ bọn hắn bên ngoài. Hắn cảm thấy đây là một trận âm nhạc lịch sử. Hắn nắm thật chặt gậy chỉ huy, toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Trong đầu một lần lại một lần quanh quẩn tập luyện thời điểm tình cảnh, mà phía dưới nhà diễn tấu bọn họ cũng là theo dõi hắn. Bọn hắn đồng dạng tại chứng kiến, hoặc là một trận người tham dự. Và ta giống như nhìn thấy thiên sứ. Trời ạ, đây là mưa cánh hoa sao? Trời ạ, khan hiếm, ta nghe được thanh âm. Cầu đồng, đây là thải hồng tiểu sao? Hoa hồng, không đúng, đây là cầu ô thước. Phát sóng trực tiếp màn ảnh lớn bên trong. Hôn lễ sắp lúc bắt đầu, tất cả mọi người nhìn thấy trong đại sảnh, từng cái chim khách trên không trung bay múa, mỗi một cái chim khách khỏe miệng đều ngậm một chùm hoa hồng. Những hoa hồng này tại không khí hợp thành một cây cầu, mà những này chim khách cũng thành cây cầu kia một bộ phận. Mà tại trên cầu, chậm rãi đi tới một thân ảnh. Theo thân ảnh này đi tới về sau, một trận luyện chuyển tiếng âm nhạc dần dần vang lên. Khán giả con mắt đều nhìn thẳng. Bọn hắn cảm giác mình tam quan nhận lấy phá vỡ. Con mắt khó mà từ một màn này hồi phục lại. Bọn hắn đời này còn không có gặp qua thần kỳ như thế một màn. Người, vậy mà có thể đứng ở chim khách trên cầu. Trong truyền thuyết thần thoại tình cảnh, vậy mà thật thực hiện. Đặc hiệu, đây là đặc hiệu. Chim khách, hoa hồng đều là đặc hiệu. Không đúng, hoa hồng không phải. Cái kia chim khách là. Trời ạ, nếu là như vậy cái này đặc hiệu muốn làm đến nhiều chính xác a. Cách đó không xa, tổ đặc hiệu tất cả mọi người khi nhìn đến từng đầu bình luận về sau, không gì sánh được tự hào cùng kiêu ngạo. Cảm giác thành tựu tăng gấp bội. Không dám nói đây là toàn thế giới đỉnh tiêm đặc hiệu, nhưng ít ra, đây là một loại như là ma thuật, dùng một loại quang ảnh ảo giác đặc hiệu để đạt tới trên thị giác rung động. Vì một ngày này, bọn hắn đã chuẩn bị rất lâu. Bọn hắn nhìn xem lẫn nhau. Lúc trước, chúng ta tựa như cái đám ô hợp một dạng, ta nhớ được, công việc của ta chính là đem một cây đào cho kê thành chuối tiêu. Không hài hòa cảm giác mười phần, nhưng là lại còn có thể thu được cao phòng bán vé. Ha ha, ta còn nhớ rõ chúng ta vừa thành lập thời điểm, đi chỗ rất xa đảo người, huấn luyện, sau đó tìm kiếm nghị cách đem vị lão sư kia lưu lại, ngạnh sinh sinh tại Bạch Lộ thôn lưu lại hơn một tháng. Để hắn đem trong bụng đồ vật toàn móc ra mới khiến cho hắn đi, đột nhiên cảm thấy chúng ta giống như là lưu manh. Có người đột nhiên nhớ lại rất sớm đã từng màn hôn qua tái hiện. Sau đó mặc dù bọn hắn tóc đã tàn lụi, nhưng là cười đến lại cùng hài tử một dạng, một tơ một hào đều lộ ra cảm giác thành tựu. Từ Dĩnh nhìn thấy Thẩm Lãng đi qua cầu Âu Thước, nàng không có trên thị giác trùng kích, nhưng là lại có một loại vô danh thất lạc. Khi Thẩm Lãng đi xuống thời điểm, nàng nghe được từng đợt tiểu hào tiếng vang. Nơi xa thảm đỏ chỗ, không biết lúc nào, chỉ cổ đã vung xuống gậy chỉ huy. Từ Dĩnh tinh thần trở nên hoảng hốt, sau đó nhìn thấy bên cạnh Tần Giao có chút đứng lên, tại Tần Nhân nâng đỡ, đứng tại chỗ. Tần Nhân lúc đầu dự định tại nước Mỹ hảo hảo mà đập khi hạnh phúc đến gõ cửa, nhưng là đang nghe hôn lễ tin tức về sau, hắn lập tức liền chạy về. Tâm tình của hắn phức tạp. Mặc dù đã sớm biết tỷ tỷ phải xuất giá rồi, nhưng là giờ khắc này, hay là khó tránh khỏi có chút chát cảm giác. Đương nhiên, những người khác tâm tình phức tạp hơn. Phía dưới, Tần Giao phụ mẫu khóc lên, mà Thẩm Lãng phụ mẫu lại là không ngừng mà đang vỗ tay. Phản phất nghiệm chứng giữa người và người bi hoan cũng không tương thông. Từng đóa hoa hồng phản phất tại tỏa ra, tràn đầy lãng mạn cùng hạnh phúc. Từ Dĩnh nhìn thấy Tần Giao từ trước đến nay rất trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra dáng tươi cười. Từ Dĩnh nhịn không được một trận hâm mộ. Nhìn về phía bên cạnh Chu Hiểu Khê thời điểm, Chu Hiểu Khê cũng là một trận hâm mộ. Sau đó, các nàng xem đến Thẩm Lãng tắm rửa tại quang hoa dưới, từng bước một hướng lấy bọn hắn đi tới. Có như vậy trong nháy mắt, các nàng cảm giác cuộc hôn lễ này chủ nhân là các nàng. Tiếng âm nhạc cao vút vang lên, tiếng đàn dương cầm nương theo lấy lãng mạn, để mỗi một cái trình diện nhà âm nhạc đắm chìm ở trận này diễn xuất bên trong. Bọn hắn thấy được chỉ cổ toàn thân đều tại chảy mồ hôi, nhưng là cũng đang không ngừng kích động cơ động tác. Rất sớm trước kia, bọn hắn cảm thấy chỉ cổ không xứng đáng là nhà âm nhạc, hắn chỉ là có tiếng không có miếng. Nhưng là giờ khắc này, đây hết thảy chất vấn đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Tiếng âm nhạc phản phất từng cái tinh linh một dạng tại chúng quanh bọn họ quanh quẩn, bốn bề tiếng cười, các loại chúc phúc âm thanh phản phất tại kể rõ thế giới này chuyện lãng mạn nhất. Người mới chậm rãi tại hoa tươi bên trong, trong tiếng vỗ tay vui cười bên trong vào sân. Bọn hắn nhìn phía xa người kia dừng lại, sau đó lấy ra một viên chiếc nhẫn. Mục sư ạ lòn sật đứng tại cách đó không xa, hết sức chăm chú điện cơ hồ cẩn thận tuyên đọc lời thề. Thật bất ngờ cũng không phải là tại thượng đế trước mặt chứng kiến, mà là tại trước mặt cha mẹ, tại trước mặt bằng hữu, tại thiên địa trước mặt. Bọn hắn nhìn chằm chằm thân ảnh kia, trong đầu của bọn họ nghĩ cũng không phải là lãng mạn, mà là một loại xúc động. Đúng, những âm nhạc này ra môn đột nhiên rất muốn cùng thân ảnh này tâm sự tương lai, tâm sự âm nhạc sáng tác, tâm sự trận này âm nhạc tình yến. Đương nhiên, còn muốn cùng vị kia tân nương tâm sự. Nghe nói, không có vị này tân nương, bài này biểu diễn bản hôn lễ khúc quân hành căn bản là ra không được. Ta nguyện ý. Bọn hắn nghe được vị kia tân nương hết sức chăm chú mà đối với người thanh niên kia nói ra câu nói này. Một câu nói kia, phản phất có rất nhiều lịch sử. Cách đó không xa trên màn hình, bọn hắn tựa hồ thấy được từng tấm rất có niên đại cảm giác ảnh chụp, trong tấm ảnh có từng bảy hai tử. Tựa hồ đang đập cái gì kịch truyền hình. Một cái nam hải cùng một nữ hải cũng tại trong tấm hình này. Tựa hồ cách rất xa. Mặc dù bọn hắn cách rất xa, nhưng không biết là bầu không khí khuyết đại quan hệ hay là nguyên nhân khác, lại thật bất ngờ trời đất tạo nên. Sau đó, ảnh chụp lại biến thành một trận âm nhạc hội. Một đôi thanh niên nam nữ đứng lên. Nữ phi thường kiên định, nam lại có chút mộng bức. Ngay sau đó, ảnh chụp lại biến thành một cái thanh xuân của chúng ta A đoàn làm phim. Từng tấm hình, từng khối ký ức, đưa tới từng đợt vỗ tay, chúc phúc cấm thanh, tiếng cười vui. Chu Hiểu Khê sau khi xem xong, cái mũi chua xót, vành mắt phím hồng. Mặc dù tiếc nuối rất lớn, nhưng là lại tại vỗ tay, chân thành đang vì bọn hắn chúc phúc. Mà đổi thành một bên, Thái Giai Minh, Khỉ Ống, Triệu Vũ bọn người ở tại không ngừng mà lớn tiếng khen hay. Một đường mưa gió, Vương Hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Bọn hắn phảng phất nghe được cực kỳ lâu trước kia. Thẩm Lãng uống rượu về sau, đột nhiên nói ra câu nói này. Khi sán lạn quang mang bao phủ đại sảnh này, bọn hắn thấy được thảm đỏ, phảng phất thấy được tương lai. Sáng chói, quang minh. Chính văn xong. En, nắt. Bộ trước nói xấu nước ngoài bị chửi nhiều e giờ mà bộ này vẫn ca sửa được cờ.